Tờ thứ ba, xem ở hàng sau cùng. Nhập Phật Pháp Tạng, cứu cánh bỉ ngạn, nguyện ư vô lượng thế giới, thành đẳng chánh giác. Câu kinh văn này là tán thán các chúng Bồ Tát thành tựu cứu cánh viên mãn. Trước tiên chúng ta phải lý giải Phật Pháp Tạng là gì. Thông thường cách nói này là trí tuệ đức năng vốn đủ trong tự tánh, đó gọi là Phật Pháp Tạng. Phật là Phật tánh, Phật tánh chính là chân tánh của chính mỗi một người chúng ta. Nhà Phật thường nói chân tâm bổn tánh của tất cả chúng sanh thì gọi là Phật tánh. Chúng sanh, phạm vi của hai cái chữ này rất rộng. Bổn ý của nó là nói chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi ra hiện tượng. Phạm vi ở trong đó thì vô cùng rộng lớn. Tất cả động vật là do chúng duyên hòa hợp mà sanh. Trên Phật Kinh thường hay lấy con người chúng ta làm thí dụ. Con người là do bốn đại, năm uẩn hòa hợp mà hiện khởi ra. Bốn đại là nói sắc pháp. Sắc uẩn ở trong năm uẩn, hiện tại chúng ta gọi là vật chất. Thọ tưởng hành thức, bốn loại này chính là nói tinh thần. Phàm hễ là một động vật đều là bốn đại năm uẩn mà sanh khởi ra hiện tượng. Ngoài động vật ra còn có thực vật, còn có khoáng vật. Trong thực vật khoáng vật chính là trong năm uẩn, không có bốn uẩn sao? Sắc uẩn phía trước đó đầy đủ, cho nên bốn đại nó đầy đủ. Bốn đại cũng là chúng duyên hòa hợp mà hiện khởi. Cho nên ý nghĩa của chúng sanh thì rất là rộng lớn. Chân tánh của tất cả chúng sanh thực tế mà nói là một tánh. Một cái tánh biến thành ra rất nhiều hiện tượng. Phật ở ngay chỗ này đã phân tách một cách rất đơn giản cho chúng ta. Nói động vật, cái tự tánh này thì gọi là Phật tánh. Nói thực vật, khoáng vật cũng chính là ngoài động vật ra, bao gồm hiện tượng tự nhiên. Những tự tánh này thì gọi đó là Pháp tánh. Các vị phải nên biết, Pháp tánh bao gồm Phật tánh. Phật tánh không bao gồm Pháp tánh. Việc này chúng ta phải tường tận. Phật tánh cũng tốt, Pháp tánh cũng tốt, đều là ngay chỗ này nói Phật. Phật Pháp Tạng là trí tuệ đức năng vốn đủ trong tự tánh. Ở thực vật cùng khoáng vật có đức năng, không có trí tuệ. Ở động vật hữu tình, chúng sanh có trí tuệ, có đức năng. Chúng sanh vô tình có đức năng, không có trí tuệ. Khác biệt ở ngay chỗ này. Tất cả chúng sanh phàm hệ có Phật tánh đều sẽ thành Phật, đều phải nên làm Phật. Hữu tình chúng sanh thành Phật, xin nói với các vị, chúng sanh vô tình liền theo đó mà chuyển, y báo tùy theo chánh báo mà chuyển. Cho nên trên Kinh Hoa Nghiêm mới nói, tình dữ vô tình đồng viên chủng trí, chính là cái đạo lý này. Chúng sanh vô tình tự đó không thể chuyển, cần phải khi chúng sanh hữu tình trí tuệ viên mãn thì chúng sanh vô tình liên đới chuyển. Đạo lý này là như vậy, đó là lý lẽ y báo tùy theo chánh báo mà chuyển. Nhập là khế nhập, cũng là chúng ta gọi là chứng đắc. Trí tuệ đức năng vốn đủ trong tự tánh, thảy đều hiển bày ra, hiển lộ ra, thảy đều có thể dùng được, đó gọi là nhập. Ở trong Pháp Đại Thừa, người thế nào Phật Pháp Tạng hiển lộ ra, cũng chính là nói người nào vào được bảo tàng trí tuệ đức năng của tự tánh chư Phật Như Lai, các ngài vào được, các ngài đạt được. Thực tế mà nói, đạt là rất miễn cưỡng. Làm gì có chuyện đạt hay không đạt? Tự tánh vốn đủ, cho nên trên Hội Lãng Nghiêm nói viên mãn Bồ Đề quy vô sở đắc. Vì sao vô sở đắc? Là vì bạn vốn có. Nếu vốn không có, hiện tại bạn có được thì mới gọi là đắc. Vốn đã sẵn có, hiện tại gọi là hồi phục, không thể nói đắc. Thực tế mà nói, không có được mất. Hiện tại chúng ta bản năng trí tuệ tự tánh chưa hiện tiền, không hiển lộ ra. Chúng ta trải qua đời sống rất khổ cực, ngày tháng rất lao nhọc, chính là trí tuệ đức năng trong tự tánh không thể hiện tiền. Chúng ta chưa vào Phật Pháp Tạng. Nguyên nhân chính ngay chỗ này. Sự việc này nói ra thì rất dễ, khi làm thì thật khó. Mức độ thấp nhất phải đoạn dứt kiến tư phiền não, trần sa phiền não cũng đoạn. 41 phẩm vô minh chí ít cũng phải phá một phẩm mới có thể vào Phật Pháp Tạng. Phật Pháp Tạng, hay nói cách khác, chính là chân tâm bổn tánh. Trong Thiền Tông gọi là minh tâm kiến tánh, chính là cái ý này. Minh tâm kiến tánh chính là vào Phật Pháp Tạng. Có thể vào Phật Pháp Tạng chính là trên Kinh Hoa Nghiêm gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Đó không phải là người thông thường. Pháp Thân Đại Sĩ thì thành Phật rồi. Tuy nhiên thành tựu của họ vẫn chưa được viên mãn, chỉ là phá một phẩm vô minh, chứng một phần Pháp Thân. họ liền có năng lực ở tận hư không khắp pháp giới độ hóa chúng sanh. Như trong Phổ Môn Phẩm đã nói, đáng dùng thân gì để độ, ngài liền hiện ra thân đó để độ. Đáng dùng thân Phật để độ, ngài liền có thể thị hiện tám tướng thành đạo. Cho nên các vị phải nên biết, thị hiện tám tướng thành đạo tuyệt nhiên không đại biểu ngài đã chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn. Không đại biểu cho việc này. Thế nhưng ngài quyết định chứng được phần chứng Phật quả, đó là nhất định. Ngài có năng lực thị hiện. Do đó chúng ta ở trong viên giáo xem thấy được, từ sơ trụ trở lên, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, tổng cộng có 41 ngôi thứ, bao gồm đẳng giác, đều gọi là phần chứng dị, không phải viên mãn. Cho nên câu này, vào Phật Pháp Tạng là phần chứng dị. 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, câu phía sau là cứu cánh bỉ ngạn, thêm vào cứu cánh là viên mãn. Câu này là diệu giác dị. Từ phần chứng dị đến diệu giác dị, chủ này nói những vị Bồ Tát này, đó là Bồ Tát thế giới Tây Phương Cực Lạc. Các ngài có cái năng lực này. Ngày nay chúng ta phải làm thế nào để học tập? Người niệm Phật cần phải biết, ở trong Tịnh Độ Tông gọi là Phật Pháp Tạng lại là một cách nói. Cách nói tuy là không như nhau, nghĩa thú không hề khác nhau. Phật Pháp Tạng chính là Di Đà dựa vào nguyện hải. Pháp Tạng tự tánh viên mãn. Chúng ta mỗi niệm cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, mỗi niệm mong cầu tham gia liên trì hải hội của Phật A Di Đà. Chúng ta có thể tham gia liên trì hải hội chính là vào Phật Pháp Tạng. Đó là cách nói của Tịnh Độ Tông chúng ta. Thấy được Di Đà, người xưa nói, nếu thấy được Di Đà, lo gì không khai ngộ. Cái khai ngộ đó chính là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật của Thiền Tông. Do đây có thể biết, thấy Phật cũng đồng với đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh của Thiền Tông. Thế nhưng trong tông môn dùng phương pháp tham cứu để đạt đến cảnh giới này khó, rất khó. Ở vào thời đại này gần như đã không còn thấy. Lão Pháp Sư Đàm Hư, so với thời đại của chúng ta phải sớm hơn nửa thế kỷ. Đại sư ngài thường hay khai đạo cho hậu học. Ngài nói, chính mình ngay trong một đời thấy qua thiện tri thức, người xuất gia, người tại gia tu hành rất nhiều. Ngài nói, Ngài thấy qua người được định, tu thiện được thiện định. Cũng thường hay nghe được một người nào đó được thiền định. Thí dụ, Lão Hòa Thượng Hư Vân của Thiền Tông. Việc này các vị đều biết. Lão Hòa Thượng Hư Vân được thiền định. Có khai ngộ hay không? Chúng ta không biết. Đại sư Đàm Hư nói chưa? Ngay trong một đời của Ngài, một người khai ngộ cũng chưa thấy qua, cũng không hề nghe nói qua. Vậy thì vào thời đại đó của Đại sư Đàm Hư, Lão Hòa Thượng Hư Vân còn tại thế, có thể thấy được Lão Hòa Thượng Hư Vân cũng bao gồm trong đó. Đàm Lão khẳng định Ngài được thiền định, không thể khẳng định Ngài khai ngộ. Được thiền định thì không dễ rồi. Được thiền định, nếu chính mình không phát nguyện, tương lai nhất định sanh trời tứ thiền. Địa vị đó rất cao, phước báo rất là lớn. Chúng ta biết, Lão Hòa Thượng Hư Vân phát nguyện thân cận Bồ Tát Di Lặc. Ngài đích thực sẽ đến đâu xuất nội diện. Việc này một chút cũng không giả. Thân cận Bồ Tát Di Lặc. Vì người niệm Phật chúng ta nhất định phải hiểu được then chốt tu học. Niệm Phật thành Phật, thẳng tắc ổn định, mau chóng đáng tin, cứu cánh bỉ ngạn. Chúng ta chính là vận dụng pháp môn niệm Phật.